con người được dựng nên vừa có cái thể linh mà vừa có cái thuộc thể, thể chất. Đó là bởi vì Đức Chúa Trời giao phó cho con người cai quản cái thế giới vật chất mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Và chúng ta trở nên một người đồng công với Đức Chúa Trời, đồng sáng tạo với Đức Chúa Trời luôn nữa. Chúng ta biết rằng nó không mấy con vật nó không có sáng tạo cái gì cả. Nó chỉ sống theo bản năng, chứ nó không hoàn toàn không có sáng tạo cái gì hết á. Nhưng mà con người á, thì không phải chỉ sống theo bản năng, mà chúng ta thấy Ngài ban cho chúng ta những cái khả năng rất là đặc biệt để chúng ta có thể tạo ra rất là nhiều điều, sáng chế rất là nhiều điều. Bởi vì đó là một trong những đặc điểm mà con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thuộc về một cái đẳng cấp rất là cao ở trong thế giới tạo dựng của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng tất cả những cái vật nào nó ở trong cái đẳng cấp thấp thì nó phải phục vụ cho một cái đẳng cấp cao hơn. Thí dụ như bây giờ chúng ta thấy đất đai thì nó là vật chất vô tri. Đất đai, núi gì đó, vàng, bạc hay là mọi cái khoáng chất gì đó, tất cả nó chỉ là vật chất vô tri. Nó không có tri thức. Thì bây giờ nó là cái thấp nhất. Và nó phải phục vụ cho một cái đẳng cấp cao hơn, đó là thực vật. Cho nên thực vật nó phải hút lấy những sự sống từ nơi đất để mà nó có thể được phát triển. Nói một cách khác là đất phải cung cấp tất cả mọi cái lương thực cần thiết cho sự sống thực vật, tức là của cây cỏ. Nó cây cỏ nhưng mà nó chỉ có thuộc thể thôi, nó không có cái phần thuộc linh gì ở trong nó cả. Nó chỉ là sự sống thuộc thể. Cho nên chúng ta khi nói đến một số người nào đó vì một cái tai biến, vì một cái chứng bệnh gì đó mà họ mất lý trí, không thể kiểm soát được, không còn giao tiếp được với cái thế giới chung quanh của mình á, nhưng mà vẫn chưa chết á, thì chúng ta nói người đó sống đời sống thực vật. Cho nên là sự sống của cây cỏ thôi. Nó không có cái ý thức ở trong đó. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng cao hơn nữa đó, thì một cái đẳng cấp đó là của động vật. Thì bây giờ động vật á, thì nó có quyền để có thể sử dụng cái loại sự sống thấp hơn nó. Bởi vì ở dưới thấp là phải phục vụ cho cái cao. Cho nên á, nó có thể ăn thực vật. Ví dụ như con bò ăn cỏ chẳng hạn, phải không? Hay là con trùng á, thì nó chui dưới đất, nó ăn cái gì gì đó dưới đất. Nói chung là như vậy. Thì bây giờ một động vật thì nó cao hơn là bởi vì nó vừa có cái sự sống thuộc thể mà nó cũng có cái sự sống phần hồn của nó nữa. Cho nên nó cao hơn là cái sự sống thực vật. Vì vậy, vật chất vô tri, sự sống thực vật phải phục vụ, phải không? Phải phục vụ cho các loài động vật. Rồi bây giờ mình nói tới con người, mình nói nhanh thôi. Bây giờ tới con người á, thì con người chúng ta là cao trọng hơn hết, cho nên chúng ta sướng lắm là mình có thể sử dụng hết, bắt tất cả mọi cái ở dưới nó phải phục vụ mình. Cho nên chúng ta cũng có thể ăn động vật được nè. Có phải không? Ăn gà rô ti rồi này kia ha, ăn steak rồi đó ha, là chúng ta ăn thực vật. Rồi thứ nhì là chúng ta có ăn rau không? Dạ, chúng ta ăn rau củ rồi này kia ha, không phải rau cỏ, không ăn cỏ. Con bò nó mới ăn cỏ, mình ăn rau củ thôi. Rồi bây giờ, tại vì củ là nó ở dưới lòng đất nữa. Phải không? Cho nên nói một cách khác là chúng ta được quyền sử dụng tất cả những cái loại vật chất nào đó hay là cái sự sống nào đó mà nó ở dưới thấp hơn mình. Nó phải phục vụ mình. Và bây giờ con người thì chúng ta biết rằng nó có một đấng cao cả hơn hết là chính Đức Chúa Trời. Cho nên con người phải phục vụ Đức Chúa Trời. Và con người phải dâng mọi điều lên cho Đức Chúa Trời một cách xứng hiệp. Có một điểm mà đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng Đức Chúa Trời ban cho, Đức Chúa Trời ban cho, mà chúng ta không nghĩ đến vấn đề là chúng ta có một cái trách nhiệm hay là một cái bổn phận để chúng ta phải dâng lên cho Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta phải dâng bánh cho Ngài ăn. Đó là điểm mà chúng ta phải nhớ. Mình phải dâng bánh cho Chúa ăn. Trong đền thờ ngày xưa đó thì chúng ta biết rằng đó có cái bàn bánh trần thiết. Và các của lễ được dâng lên, của lễ của động vật, chiên bò, phải không? Mỡ rồi gì đó, phải được dâng lên cho Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta cũng thấy rằng đó, những cái của lễ khác, của lễ thụ ân, của lễ chay, có nghĩa là thực vật, chúng ta cũng phải dâng lên. tất cả những cái gì đó là đầu, đầu mùa, phải không? Thì trái cây đầu mùa gì đó thì chúng ta dâng lên cho Đức Chúa Trời. Giống như khi nãy chúng ta dâng hiến thì chúng ta được lời Chúa nhắc nhở chúng ta. Thì ở đó nó cho chúng ta biết rằng chúng ta phải làm cho Đức Chúa Trời được vui lòng. Và bây giờ thờ phượng Đức Chúa Trời ấy, thì ở đây Chúa Giê-xu Ngài cho chúng ta biết có ba cái sự thờ phượng khác biệt nhau. Thứ nhất là sự thờ phượng của người Samari là một sự thờ phượng không hiểu biết, thiếu hiểu biết như trong câu 22 đã nói. Người Giu-đa là những người có kinh thánh cựu ước, cho nên á, họ thờ phượng một cách có hiểu biết. Nhưng mà Chúa Giê-xu đến để bày tỏ và dẫn hướng dẫn chúng ta để có một cái sự thờ phượng trọn vẹn, đúng đắn nhất. Đó là thờ phượng trong linh và trong lẽ thật. Trong linh và trong lẽ thật là gì thì chúng ta sẽ lần lượt để chúng ta có thể học hỏi thêm. Và tôi nương ở trên một trong những cái quy luật, những cái phương pháp mà các con cái Chúa trong hội thánh của chúng ta rất là quen thuộc. Quen thuộc đến mức nhập tâm luôn về cái phương pháp. Phương pháp là công cụ để giúp cho chúng ta có thể làm một cái điều gì đó. Thí dụ như nó là những cái sẻng, cái cuốc hay là cái gì đó để chúng ta đi tìm kho báu. Phải có công cụ, chứ mình không thấy lấy tay này mà mình bươi đất lên mà mình tìm kho báu ẩn giấu dưới được, phải không? Cho nên phải có phương tiện. Thì những phương pháp là những phương tiện để chúng ta có thể tìm thấy được cái kho tàng lời Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta, hay là những cái vật quý giá mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, thì chúng ta cần phải có phương pháp. Thì đó là cái phương pháp mà chúng ta đã sử dụng mấy lâu nay trong cái vấn đề nghiên cứu và học hỏi Kinh Thánh. Đó là 7 câu hỏi căn bản đó. Cho nên những tổ tế bào đó thì chúng ta đều rất là quen thuộc đối với cái việc này, phải không? Luôn luôn bắt đầu cho một cái đoạn Kinh Thánh nào đó mình học là phải sử dụng 7 câu hỏi căn bản của phần quan sát sự kiện. Thứ nhất là việc gì, hay là cái nếu mà nó là theo thể văn luận thuyết, thể văn tiên tri khác với văn sự kiện, thì mình phải hỏi là cái ý tưởng chính yếu của cái phần Kinh Thánh này là gì. Rồi tất cả những cái khác á, nó đều là khai triển, tập trung vào cái tiêu điểm là cái ý chính của cái phần Kinh Thánh đó. Bởi vì nếu không là chúng ta cứ chui chui vô mấy cái hẻm, rồi cái từ cái hẻm mình đi nó tùm lum đó, nó gọi là nghiên cứu Kinh Thánh chạy nọc. Cho nên là có nhiều khi quẹo vô cái hẻm đó rồi dắt mình đi luôn, mất luôn cái trọng tâm mà lẽ ra lời Đức Chúa Trời muốn phán và cho chúng ta, phải không? Những cái khác nó chỉ là cành lá thôi, nhưng mà chúng ta phải lưu tâm đến. Rồi bây giờ chúng ta dựa trên cái đó thì thứ nhất là việc gì, thứ nhì là nhân vật ai, dự phần có liên hệ tới cái sự việc đó, thứ ba là gì, không gian ở đâu, thứ tư là thời gian là khi nào, sau đó thì lý do, có nghĩa là nguyên nhân và mục đích của cái việc đó. Rồi tiếp theo nữa là diễn tiến của sự việc là thứ sáu. Diễn tiến của sự việc, diễn tiến của ý tưởng là gì, và sau cùng đó là kết quả. Kết quả nếu mà mình làm theo lời Chúa dạy, và hậu quả nếu mình không làm theo lời Chúa. Thì nó có 7 câu hỏi căn bản. Cho nên bây giờ chúng ta trở lại để chúng ta thấy ở đây nói đến cái sự thờ phượng. Thì ở đây nói đến những nhân vật liên hệ tới sự thờ phượng, thì đối tượng của sự thờ phượng là ai và chủ thể của sự thờ phượng là ai? Thì ở đây nói với chúng ta đối tượng của sự thờ phượng là Đức Chúa Trời, là Cha. Cho nên Chúa Giê-xu Ngài nói rằng đó là giờ hầu đến và đã đến rồi khiến cả thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha. Đó là những cái thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Rồi sau đó câu 24 cho chúng ta biết rằng Cha đó chính là Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải có một cái nhìn đúng đắn về Cha là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời là Cha. Thường thường thì chúng ta thấy rằng những đứa con mà nó còn nhỏ đó thì đôi khi nó ích kỷ lắm, nó chỉ biết cái gì nó muốn, nó thích thôi. Nó chưa có quan tâm nhiều đến cha mẹ nó muốn gì, hay là nó chưa có lưu tâm đến những người chung quanh mình, những người khác muốn gì. Nó chỉ nghĩ đến mình thôi, đó là trẻ con. Nhưng mà đạt đến một cái sự trưởng thành á, thì á, bây giờ không còn lấy mình làm trung tâm nữa mà phải quan tâm đến cái thế giới xung quanh mình và những người khác. Phải không? À, thì bây giờ ở đây Chúa cho chúng ta biết rằng thờ phượng á, không phải là theo cái kiểu người Samari, kiểu người Juda, cũng phải là theo cái kiểu của người Việt Nam, cũng phải kiểu của Mỹ. Đôi khi ngày hôm nay chúng ta cứ đi theo một số những cái khuôn mẫu như vậy, nó người Mỹ mà thờ phượng vậy đó. Giảng 15 phút thôi. Thời đại này phải giảng vậy đó. Kiểu Mỹ. À, rồi chúng ta kiểu Việt Nam. Việt Nam thì hẳn nhiên nó cũng có nhiều kiểu, Mỹ nó cũng có nhiều kiểu lắm chứ không phải chỉ có một kiểu đâu. Rồi chúng ta cứ nói đó kiểu này kiểu kia, sao mình không làm kiểu đó. Và đôi khi chúng ta đề nghị là trong cái sự thờ phượng mình phải làm cái này, phải có tiết mục kia. Chúng ta muốn để nó phải theo mình. Nhưng mà ở đây cho chúng ta biết rằng đó, sự thờ phượng là hướng về Đức Chúa Trời, không phải để vui lòng mình mà để vui lòng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui thích điều gì? Đức Chúa Trời ưa thích điều gì? Thì chúng ta làm cái điều đó. Cho nên chúng ta phải làm theo lời của Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta trong sự thờ phượng. Sự thờ phượng là điều mà con người sẽ thực hiện trong đời này và sẽ còn trong cả cõi đời đời nữa. Cho nên đây là điều mà chúng ta phải học hỏi thôi. Và ở đây giúp cho chúng ta có thể nhận biết rằng đối tượng của sự thờ phượng là cha của chúng ta và cha chúng ta là Đức Chúa Trời. Chúng ta là chủ thể, nhưng mà đối tượng của sự thờ phượng là Đức Chúa Trời và Ngài là cha của chúng ta. Là cha nó thể hiện cho chúng ta về mọi cái nguồn cội, mọi cái nguồn gốc. Ngài là nguồn của tất cả mọi sự. Đức Chúa Trời là cha có nghĩa là như vậy. Nếu một người mà không có cha, đặc biệt là trong quan điểm Thánh Kinh, thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời không bao giờ bày tỏ qua cái hình ảnh vai trò của một người mẹ. Ngài không có xưng danh như vậy. Ngài có thể nói một số những công việc giống như người mẹ, nhưng mà Ngài không bao giờ xưng danh người mẹ, nhưng mà xưng danh là cha. Cha, con và Thánh Linh. Thì bây giờ vấn đề cho chúng ta biết rằng đó là cha là nguồn gốc của tất cả mọi sự. Đời sống của chúng ta có phải nương cậy vào Đức Chúa Trời là nguồn gốc không? Sự thờ phượng không phải là nó bắt nguồn từ mình mà nó bắt nguồn từ Đức Chúa Trời. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta biết áp dụng lời Chúa, mở Kinh Thánh ra là quyển sách mà Đức Chúa Trời đã khải thị cho con người biết về Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời muốn gì, ưa thích điều gì á. Mở Kinh Thánh ra, câu đầu tiên, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1, ban đầu Đức Chúa Trời. Nó cho chúng ta thấy rằng đó, cái điều đầu tiên mà con người phải nhận biết, học biết về Đức Chúa Trời là ban đầu Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Ngài phải là ban đầu của tất cả mọi sự. Nếu Đức Chúa Trời không phải là ban đầu, chẳng có muôn vật được dựng nên đâu. Không có cõi sáng tạo. Và nếu Đức Chúa Trời Ngài rút ra, vì Ngài là một cái nền tảng và nguồn gốc mà Ngài rút ra khỏi rồi đó, thì nó sẽ sụp đổ ngay lập tức. Cuộc đời của chúng ta cũng giống y như vậy thôi. Nếu chúng ta không lấy Đức Chúa Trời là cha, là nguồn cội, nguồn gốc, làm nền tảng cho đời sống của mình, bắt đầu mọi sự, thì những sự nào đó nó bắt đầu từ con người chúng ta mà không phải bắt đầu từ Đức Chúa Trời. Những gì mà nó bắt nguồn từ loài thọ tạo mà không bắt nguồn từ đấng tạo hóa là nó sẽ dẫn tới cái sự sụp đổ vào lúc cuối cùng. Chỉ những ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Kinh Thánh đã nói như vậy. Cho nên nhận biết điều này thì nó giúp cho chúng ta học biết mình phải có một cái đời sống như thế nào. Chứ nó không phải chỉ là cái giờ thờ phượng mà là đời sống thờ phượng. Và ở đây chúng ta biết rằng đó, nếu không có Đức Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh thì chúng ta không thể nào có thể được phép đến với Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta đã sa ngã vào trong tội lỗi mà Đức Chúa Trời là đấng chí thánh. Nhưng cảm ơn Chúa vì Chúa Giê-xu Ngài là đấng đã chuộc tội cho chúng ta. Ngài là đấng đã làm tất cả mọi sự để chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi và tái sanh đời sống của chúng ta để ban cho chúng ta sự sống mới từ nơi Đức Chúa Trời. Cho nên á, điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó là con người thiên nhiên thì không thể nào có thể thờ phượng Đức Chúa Trời được. Bởi vì họ hoàn toàn trong cái sự mù lòa tâm tối, không biết Đức Chúa Trời là ai. Họ giống như là mấy anh mù sờ voi thôi. Anh này đứng ở cái góc độ nào đó của một cái nền văn hóa, của một cái gì lịch sử, của triết lý, của tôn giáo, của tín ngưỡng, của cái tri thức gì đó của cái người đó trong góc độ nào đó. Thì anh mù này sờ vô một góc nào đó rồi mới nói con này là thế này, con này là thế kia. Và chúng ta biết rằng đó chỉ là những cái nhìn phiến diện và hoàn toàn là sai trật. Họ không thể nhìn được cái tổng thể vì mù mà. Cho nên chúng ta biết rằng chỉ có những người nào được Chúa Ngài tái sanh để ban cho chúng ta sự sống mới thì mới được khai sáng để biết được Chúa Trời. Và điều đó hoàn toàn không đến từ nỗ lực gì của con người cả. Con người không bao giờ có thể bằng nỗ lực của mình mà có thể đạt đến cái mối tiếp xúc được, tương giao được với Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời chấp nhận. Không. Tất cả đều là bởi ân điển đã được làm trọn và ban cho chúng ta qua Đức Chúa Giêsu Christ. Và Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có rất nhiều Cơ Đốc nhân họ nhìn Chúa Giêsu như một người bạn. Có thể là một người cao hơn mình, ở một cấp độ cao hơn mình chứ không phải là không. Đến để giúp đỡ chúng ta trong nhiều cái, đáp ứng cho những nhu cầu nào đó của đời sống chúng ta. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng đó, vị thế đúng đắn của Chúa đó, địa vị của Ngài là Đức Chúa Trời. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy có nhiều khi mình theo cái kiểu Mỹ thờ phượng Đức Chúa Trời trong sự ngợi khen. Jesus, Jesus. Chúng ta gọi danh của Ngài một cách bất kính mà chúng ta không biết. Ngày xưa đó, dân Israel khi mà họ sao chép Kinh Thánh, hẳn nhiên là Cựu Ước, thì các học giả, các rabbi khi mà họ sao chép Kinh Thánh họ cẩn trọng ghê lắm. Khi nào mà họ chép đến cái chỗ câu nào mà có danh của Đức Chúa Trời là họ phải đi thay cái mực, thay cái ngồi bút. Họ phải làm dọn mình cho nó thánh sạch, sạch sẽ đàng hoàng rồi mới viết danh của Chúa. Không thể nào có một cái thái độ mà giống như là bất cẩn trong cái việc đó được. Và thậm chí là kêu danh của Đức Chúa Trời á, họ không dám kêu luôn. Chúng ta biết rằng thật ra danh của Đức Chúa Trời nó đã hoàn toàn bị mai một, bởi vì danh Jehovah có khi nó gọi là Yahweh. Tại vì trong tiếng Hy-ba-lai á, thì nó có phụ âm mà nó không có nguyên âm. Cho nên giả sử bây giờ chúng ta chuyển đổi qua cái mẫu từ Latin á, thì cái danh của Đức Chúa Trời á, là chữ G, chữ H và chữ V. Nó không có cái nguyên âm, cho nên mình đọc là Yahweh, đọc là Jehovah vậy đó. Lý do là tại sao? Tất cả đều phải đã được chuyển đổi thành cái danh El hay là Elohim. Ví dụ vậy, vì người ta không có dám nói đến danh trực tiếp của Đức Chúa Trời. Cho đó là lý do mà ngày hôm nay mình không có biết chắc là danh Đức Chúa Trời phải gọi bằng cách nào. Phải nói cái danh đó ra sao. Cho nên có khi là Jehovah, có khi là Yahweh, phải không? Ý nghĩa thì mình biết, nhưng mà cái danh đó thì không biết. Cho nên bây giờ chúng ta đó phải coi cái Kinh Thánh dạy gì, bày tỏ về Đức Chúa Trời ra sao và Ngài ưa thích điều gì. Chúng ta thử tưởng tượng coi. Nên bây giờ cái vấn đề chúng ta không phải là thờ phượng Đức Chúa Trời theo cái nền văn hóa nào đó, theo cái bối cảnh văn hóa gì đó. Chúng ta đang ở Mỹ, ở xứ Tây Phương, chúng ta cũng phải là áp dụng những cái khuôn mẫu của Tây Phương trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên đây là điều mà tôi xin nhắc nhở. Bởi vì chúng ta thử suy nghĩ coi. Bây giờ một người mà họ gặp nữ hoàng Anh á, họ không thể nào Victoria, không có nói Elizabeth, họ đâu có nói khơi khơi vậy được. Phải xưng danh nữ hoàng hay là cái gì đó một cách rất là tôn kính. Rồi bây giờ mình nói trong nhà của mình thôi cũng vậy thôi à, đúng không? Bây giờ thử nghĩ coi, bây giờ con cái mình nói, Tuấn ơi, thì sao? Sao đâu có được, nó không có thích hiệp. Nếu trong con người chúng ta đã thấy điều đó là không thích hiệp rồi. Có thể nền văn hóa của Mỹ thì nó con nó cũng kêu cha mẹ bằng tên. Nhưng mà chúng ta không đi theo nền văn hóa, chúng ta đi theo lẽ thật. Cho nên cái vấn đề của chúng ta đó, mình phải có một cái sự tôn quý đối với Đức Chúa Trời của chúng ta. Thì đó là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể nhận biết. Rồi, bây giờ chúng ta hãy nói đến chủ đích của sự thờ phượng. Và chủ đích của sự thờ phượng là gì? Ở đây nói với chúng ta phải làm những gì mà cha ưa thích. Thí dụ bây giờ chúng ta, giả sử như bây giờ mình làm, để cái phone của mình đâu đó, mình không biết nó nằm đâu trong này nè. Làm công việc đủ thứ rồi, bây giờ không biết mình để chỗ nào đó, cái mình đi tìm. Đúng không? Nếu mà cái phone của chúng ta mà chúng ta để đâu mà chưa có, ta có đi tìm không? Chúng ta đi tìm. Cái vật này quý ha, chúng ta đi tìm. Rồi bây giờ mình đi tìm cái... thấy cái bông này đẹp đẹp quá, cái bưng cái bông này thay thế cho cái phone mình, alo, được không? Thì như vậy là chúng ta có thấy cái này, chúng ta có chú tâm vào nó không? Không. Chúng ta không có quan tâm tới, bởi vì tôi đang đi tìm kiếm cái phone, chứ tôi không có tìm kiếm cái này. Cho dù cái này nó có thể đẹp đó, nhưng mà cái phone là cái tôi đang cần. Đức Chúa Trời là đấng tìm kiếm những kẻ thờ phượng thật, là cái thờ phượng mà cha ưa thích. Cho nên chúng ta sẽ thấy như thế này, nếu mà chúng ta không đáp ứng được cái điều mà Ngài muốn, Ngài thích, thì Ngài sẽ bỏ qua, Ngài không có đoái xem đến chúng ta. Cho dù mình có đẹp như cái bó hoa này đi nữa, thì Ngài chẳng có đoái xem chúng ta. Vấn đề là Đức Chúa Trời, Ngài ưa thích cái gì? Không thể nào mà Đức Chúa Trời, Ngài nói rằng ta đang đi tìm cái phone rồi chúng ta đem cái bình hoa này ạ. Thế này, thưa Chúa, đây là cái bình bông đẹp lắm, cái này đắt tiền, thế này kia nọ. Không. Đức Chúa Trời muốn điều gì? Tâm sự thờ phượng của chúng ta là điều chúng ta phải tìm kiếm để đáp ứng được điều mà Đức Chúa Trời tìm kiếm. Thì bây giờ chúng ta mới có thể thấy rằng đó, hễ ai mà Đức Chúa Trời tìm được, đáp ứng được theo lòng của Ngài đó, người đó sẽ nhận được những cái phước hạnh mà không thể tưởng được, không thể nói được, không diễn tả được hết đâu. Chúng ta thấy rằng ông Sao-lơ là một người mà do con người lập nên, Đức Chúa Trời miễn cưỡng mà chấp thuận cho ông Sao-lơ lên làm vua. Bởi vì thật ra khi họ chọn một vua theo lề thói của dân ngoại, lẽ ra là dân Israel phải theo thần quyền, chứ không phải là theo chế độ quân chủ. Vậy bây giờ chúng ta thấy rằng đó là khi mà họ từ chối Đức Chúa Trời để chọn một ông vua, thì Đức Chúa Trời miễn cưỡng chấp nhận và đã nói trước cho họ biết khi lập một người lên làm vua thì người vua đó sẽ làm cái gì đối với dân sự của mình. Và rồi bây giờ chúng ta thấy, nhưng mà cuối cùng là ông này á, cũng không có đẹp lòng Đức Chúa Trời nữa. Thì Đức Chúa Trời làm gì? Ngài bỏ Sao-lơ và Ngài lập David lên làm vua. Mà Kinh Thánh nói rằng David là người làm theo lòng Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta phải nhớ rằng phải mình là vua, cái mình muốn làm gì mình làm, nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thật biết chúng ta phải hướng về vua muôn vua và Chúa muôn Chúa. Chúng ta phải để Ngài là vua của mình, vì thật ra khi chúng ta tin Ngài đó, chúng ta được địa vị cao trọng lắm. Chúng ta được cái vị thế làm vua. Cho nên đây là một trong những cái thiên chức mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Ngoài cái chức tế lễ thì chúng ta còn được nhận lấy cái chức ở trong hoàng gia nữa. Tế lễ mà hoàng gia là của vua Chúa đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta nhận thấy điều này, hầu cho chúng ta biết mình phải thờ phượng cho mục đích nào. Cái điểm tiếp theo đó là chúng ta hãy xem về không gian, nơi chốn chúng ta thờ phượng Chúa ở chỗ nào. Chúng ta biết rằng Kinh Thánh Cựu Ước thì nó là bóng, còn Tân Ước là hình. Mà hình trong Cựu Ước là Chúa Giêsu Christ. Ngài là nhân vật chính của sự khải thị Kinh Thánh cho chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu Christ là cái hình ảnh xuyên suốt cả Kinh Thánh, đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả 66 sách của Cựu và Tân Ước. Cựu Ước là bóng, còn hình là Chúa Giêsu Christ. Cho nên tất cả những cái điều gì trong Cựu Ước á, thì nó giúp cho chúng ta có thể thấy được cái thực tại mà vinh hiển của Đức Chúa Trời và của mọi sự liên hệ tới Đức Chúa Trời, trong đó có sự thờ phượng thì được bày tỏ ở trong Tân Ước. Nhưng mà Cựu Ước nó sẽ giúp cho chúng ta có thể nhận thấy được một số điều mà Tân Ước làm thành. Bây giờ Kinh Thánh khi nói đến sự thờ phượng, lúc bấy giờ thì người đàn bà Samari này nói rằng chúng tôi thì thờ phượng Đức Chúa Trời ở tại cái thành Sikha này, ở trên núi này. Và Chúa Giêsu nói rằng người Do Thái thì nói thờ phượng ở Jerusalem, một cái ở phía Bắc còn một cái ở phía Nam. Và bây giờ cái vấn đề của chúng ta đó là chúng ta phải nhớ thờ phượng Chúa không phải là ở đâu khác hết. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ban đầu ma quỷ nó lừa dối dân Israel là tuyển dân thánh thuộc về Đức Chúa Trời. Họ được chọn để làm một dân thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng quyền lực của tội ác dưới cái quyền điều khiển của ma quỷ sử dụng đế quốc Ai Cập để bắt dân Israel làm nô lệ trong hơn 400 năm. Và rồi bây giờ chúng ta thấy khi Môi-se được Chúa giấy lên để giải cứu cho dân Israel ra khỏi Ai Cập á, thì Pharaoh, hoàng đế của Ai Cập á, không cho. Đức Chúa Trời phải dùng rất nhiều tai vạ đổ xuống. Thì bây giờ chúng ta thấy ở tại đó, khi nhiều tai vạ đổ xuống rồi đó thì Pharaoh sợ. Vì Đức Chúa Trời nói rằng đó, hãy để cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Nhiều lần câu Kinh Thánh này được nhắc đi nhắc lại và tôi đã giảng cái điều này ở đây rồi. Và chúng ta thấy rằng đó, mục đích của Đức Chúa Trời khi lập dân Israel là để chúng ta thờ phượng và hầu việc Ngài. Và cả không cho phép bất cứ một quyền lực nào cai trị ở trên tuyển dân thánh của Chúa. Và sau cùng đó thì Pharaoh ông thấy nhiều cái tai vạ mà Đức Chúa Trời đổ xuống, cho nên ông đành phải nhượng bộ. Và ông mới nói với Môi-se đó, được, thôi bây giờ các ngươi muốn thờ phượng, thờ lại Đức Giê-hô-va đó, thì hãy thờ lại trong xứ. Và Môi-se nói, không, Đức Chúa Trời nói rằng chúng tôi phải đi xa để thờ phượng, chứ không có thờ phượng trong xứ Ai Cập. Chúng ta không thể thờ phượng Đức Chúa Trời tại xứ Ai Cập được không anh chị em? Ai Cập nó làm hình bóng về cái thế giới hư mất tội lỗi, mà rõ nét, dễ hiểu cho chúng ta đó là thế gian. Một người mà sống theo tinh thần của thế gian, ham mến thế gian, người đó không thể là người thờ phượng Đức Chúa Trời được. Cách đẹp lòng Ngài. Vì không có chuyện mà chúng ta chân mình thì đứng ở trong Ai Cập để thờ phượng Đức Chúa Trời được. Chúa nói chúng ta phải lìa khỏi chỗ đó, phải đi ra khỏi Ai Cập thì mới có thể được Đức Chúa Trời tiếp nhận, bởi vì Ngài định một cái chỗ, không phải tại Ai Cập. Đó là điều đầu tiên mà chúng ta phải nhớ. Vị trí để chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời không phải là đứng tại Ai Cập, sống tại Ai Cập mà rồi thờ phượng Đức Chúa Trời gì đó. Không, phải đi ra khỏi đó. Thứ nhì, chúng ta thấy rằng lịch sử tuyển dân ghi lại cho chúng ta một cái giai đoạn mà có những cái tranh chấp về quyền lực. Sau khi vua Salomon băng hà thì chúng ta thấy rằng Roboam là con trai của Salomon lên kế vị. Nhưng mà Jeroboam không đồng ý điều đó, cho nên đã kích động dân sự của Chúa, và từ đó họ phân ly ra khỏi dân thánh của Chúa và lập nên vương quốc phía Bắc là Israel. Chúng ta nhớ rằng lúc bấy giờ thì Chúa đã dùng David rồi dẫn tới Salomon để xây dựng cái đền thờ Jerusalem. Ngài đã định rằng đó, đó là chỗ mà Đức Chúa Trời ngự và dân sự phải thờ phượng tại Jerusalem đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy Jeroboam đã không có phục, và từ đó là mới tách ly ra khỏi hội thánh, xin lỗi, dân thánh, để mà lập thành một cái vương quốc riêng của mình. Nhưng mà bây giờ Jeroboam sợ rằng đó là dân Israel sẽ thờ phượng Đức Giê-hô-va mà, cho nên họ sẽ đi xuống dưới miền Nam đến tại Jerusalem thì không được, kẹt quá, không có muốn cho dân Israel đi về đó nữa. Cho nên ông mới lập ra hai chỗ thờ phượng ở trong vương quốc Israel. Một cái là ở tại Bethel và một cái là ở tại Dan. Cho nên điều này nó cho chúng ta thấy rằng đó, ông lập cái sự thờ phượng đó, rồi ông bắt đầu phải làm cho nó khác, chứ còn nếu không là nó giống cái kia là không được. Phải làm cái gì đó khác. Làm cái gì để cho người ta cảm thấy dễ chịu, nó thỏa mãn được những cái gì mà con người ưa thích. Và từ đó ông thêm vào ở trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời tại Dan, ở tại Bethel, nhiều cái thối tục của dân ngoại, rồi đưa luôn cả thần ngoại bang vào, dần dần nó đi vô để thờ phượng. Ban đầu là hội nhập văn hóa thôi. Thôi bây giờ chúng ta ở đây, chúng ta phải có cái văn hóa riêng của mình. Và làm sao để hội nhập văn hóa? Và đây là một trong những cái nguy hại mà chúng ta ngày hôm nay trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời chúng ta cũng phải biết nữa. Nhiều cái hội thánh tổ chức những cái chương trình thờ phượng nó giống như là một cái sân khấu. Thậm chí ở tại đó người ta chẳng quan tâm tới lời Đức Chúa Trời được rao giảng. Có thể dùng âm nhạc, có thể dùng kịch nghệ, nó có thể dùng nhiều cái điều gì khác đó để hấp dẫn người ta đến. Nhưng mà không phải để người ta nghe lời Đức Chúa Trời vậy đó. Chúng ta biết rằng điều đó nó có thể thành công trong việc là kéo nhiều người đến gia nhập vào trong cái hội đoàn đó. Nhưng không có nghĩa là đưa người ta đến với Đức Chúa Trời. Cho nên cái hội nhập văn hóa là một trong những cái điều rất là cẩn trọng. Chúng ta không có đi theo bất kỳ một cái nền văn hóa nào, bởi vì lẽ thật của Thánh Kinh là siêu văn hóa. Nó vượt lên trên tất cả mọi cái nền văn hóa. Nó vượt lên trên tất cả mọi cái thời điểm của lịch sử, của thời gian. Nó là lời đời đời. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng không có sửa đổi lời Đức Chúa Trời cho thích hiệp với nền văn hóa được. Nền văn hóa phải thay đổi để thích hiệp với lẽ thật của lời Đức Chúa Trời. Chứ lời Đức Chúa Trời không có thay đổi cho nó phù hợp với nền văn hóa. Không có. Cho nên đó là một cái điểm mà chúng ta thấy rằng á, mình không thể thờ phượng Đức Chúa Trời ở tại Đan, ở tại Bethel, mà phải ở tại Jerusalem. Và điều đó nó nói lên cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời muốn có một cái sự thống nhất ở trong dân sự của Đức Chúa Trời mà không có sự phân rẽ. Trên đây cũng là một điều mà chúng ta cần phải học. Bất cứ một cái hành động nào đem sự phân rẽ đến trên hội thánh của Chúa thì điều đó là đi sai trật ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên đây là điều mà chúng ta phải nhận biết. Điều đó không có nghĩa là chúng ta nói những cái hội thánh dưới những cái danh nghĩa thuộc về một cái hệ phái Tin Lành nào đó là phân rẽ, không có. Chúng ta chia ra không có nghĩa là phân rẽ. Hiệp lại cũng chưa hẳn là hiệp nhất. Cái vấn đề là tùy theo cái tấm lòng của chúng ta, cái mối quan hệ của chúng ta đối với những cái người chung quanh. Trên đó là điểm mà chúng ta nhớ. Và bây giờ Chúa nói như vậy thì mình phải thờ phượng ở đâu? Không phải tại Ai Cập, không phải tại Bê-tên, không phải tại Đan, mà phải là ở tại Jerusalem. Phải ở tại Jerusalem. Đó là lời Chúa dạy như vậy. Nhưng mà Jerusalem là ở đâu? Bây giờ không lẽ mình đi qua bên thành Jerusalem bên kia mà đó cũng không còn có đền thờ nữa. Đền thờ bị hủy diệt vào năm 70 sau Chúa rồi. Cho nên bây giờ không có đền thờ tại Jerusalem vậy thì tại sao Kinh Thánh này nói chúng ta phải thờ phượng Chúa ở tại Jerusalem? Bây giờ chúng ta hãy xem. Thờ phượng Chúa tại Jerusalem nó có nghĩa gì? Chúng ta mở ra trong thư Galati đoạn 4 á. Câu 26 nói với chúng ta như thế này: nhưng thành Jerusalem ở trên cao là tự do và ấy là mẹ chúng ta. Thành Jerusalem thật là ở trên cao. Trong thơ Hebrew đoạn thứ 13 thì chúng ta thấy tác giả cho chúng ta thấy một cái ý nghĩa rõ hơn. Từ câu 22 tôi đọc: nhưng anh em đã tới gần núi Sion. Núi Sion tức là trên hòn núi đó xây thành và đền thờ Jerusalem đó. Gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn vàng thiên sứ nhóm lại, gần hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vạn lành, gần Đức Chúa Giêsu là đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nó tốt hơn huyết của A-bên vậy. Cho nên chúng ta thấy ở đây đó, Jerusalem mà ngày hôm nay chúng ta thờ phượng là trong hội thánh. Nó là hội thánh. Chúa lập hội thánh để trở thành Jerusalem thuộc linh. Và hội thánh là một hội của những thánh đồ được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài, để hầu việc Ngài. Ngày hôm nay có một trong những cái sự lừa dối của ma quỷ ấy, là nó khiến cho người ta nghĩ rằng mình ở nhà vẫn thờ phượng Đức Chúa Trời được, mà tôi đâu cần phải vô đó nghe giảng, đi lên trên mạng hả? Biết bao nhiêu những mục sư nổi danh trên thế giới này với những bài giảng xuất sắc, sâu nhiệm, tôi không cần phải đi tới nhà thờ, không cần phải đến với hội thánh gì hết, tôi ở nhà. Nhưng mà thờ phượng Chúa không phải như vậy. Thờ phượng Chúa không phải chỉ là nghe diễn luận, giảng luận về lời Đức Chúa Trời. Nó là một phần. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, thường một cái người ngồi ở nhà nghe giảng, không có thờ phượng gì hết. Ngồi nghe là nghe vậy thôi. Trao dồi tri thức của mình chứ không có thờ phượng. Và Chúa định chúng ta phải thờ phượng trong hội thánh. Quý bà anh chị em đã làm một điều rất là đúng khi chúng ta nhóm hiệp lại trong hội thánh để thờ phượng Chúa. Và hội thánh của chúng ta đang rất là cố gắng, rất là nhiều, vì chúng ta biết rằng có rất nhiều công việc phải làm. Chúng ta phải thương đối với các giáo viên của các lớp, của các em nhỏ. Đó là lý do tại sao chúng ta cố gắng kéo họ vào để họ có thể thờ phượng Đức Chúa Trời. Không phải chỉ là chỉ cái giờ nghe giảng luận đâu, nhưng mà họ phải dự phần vào trong cái giờ thờ phượng. Tất cả những cái gì chúng ta làm trong cái thì giờ này đều là thờ phượng Đức Chúa Trời hết. Nghe giảng luận là thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời muốn nói với chúng ta trong cái giờ giảng luận đó. Đó là điểm mà chúng ta phải nhớ. Chúng ta có thể trau dồi thêm để hiểu biết thêm, nghiên cứu thêm về Kinh Thánh qua nhiều bài giảng gì đó. Tốt, cần, nên làm. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải nhóm hiệp lại để nghe lời sự sống của Ngài. Và chúng ta phải thấy rằng đó, thông thường mà chúng ta nghe bài giảng trên net đó, là chúng ta chọn. Rồi, ông này giảng dở, tôi không thích. À, cái đề tài này tôi không thích. Tôi thích cái đề tài kia. Chúng ta chỉ muốn làm cho thỏa lòng mình, vui lòng mình, chẳng có thờ phượng Đức Chúa Trời vậy đó. Tại vì có đôi khi trung ngôn nghịch nhĩ, lời thật thì mất lòng. Cho nên mình không muốn vậy. Khi mình nghe lời Đức Chúa Trời mà giống như trực tiếp với mình đụng vô cái gì đó, cái mình không thích. Thôi tôi về nhà tôi nghe, thí dụ tôi đọc sách được vậy. Đâu cần gì phải nghe một sư giảng đó. Ông một sư này làm sao bằng ông một sư kia. À, chúng ta cứ nói theo cái lối như vậy. Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải nhớ ở đây là trong hội thánh của Chúa. Đó là nơi mà Đức Chúa Trời định. Và đừng có làm tín đồ quốc tế. Ngày hôm nay có rất nhiều người có một cái gì đó va chạm buồn phiền, cái là nói thôi tôi không nhóm ở đây nữa, tôi đi chỗ khác. Có khi là tôi không nhóm tổ này nữa, tôi qua tổ kia. Có khi là không nhóm trong bang này nữa, qua cái bang kia. Rồi nặng nề hơn, không nhóm hội thánh này nữa, tôi đi hội thánh khác. Tôi xin nói với quý bạn chị em rằng, nếu vì lý do đó, vì cái tư tưởng đó, chúng ta phải cầu nguyện kỹ lưỡng đi. Đó có phải là điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta đi hay không? Vì lý do nào? Mục đích gì? Đừng có nói rằng mình đi như vậy đó thì nó cũng tốt thôi. Không phải đâu. Nó là sự lừa dối của ma quỷ. Mà chúng ta phải xin Chúa cất bỏ cái ý tưởng đó ra khỏi mình. Tôi là người từng hầu việc Chúa rất là nhiều năm. Và tôi đã từng ở một cái hội thánh rất lớn, hội thánh Phục Hưng. Rồi tôi cũng hầu việc Chúa, được Chúa dẫn dắt đến những cái hội thánh nhỏ bé, không có, lúc đó tôi chưa phải là mục sư, nhưng mà chưa có chủ tọa. Tôi phải đạp chiếc xe mini chở hai mẹ con, xe đạp mini chở hai mẹ con nha, trước có gắn cái xe mini mà, nhỏ xíu à. Mà trung tín để đi nhóm. Trong khi chung quanh nó có biết bao nhiêu những cái hội thánh mới, lớn, họ mời tôi để cộng tác. Nhưng mà khi tôi biết chắc Chúa Trời định tôi ở đó, là tôi ở đó. Với một cái nhóm tín hữu đầy xác thịt. Chúng ta có thể tưởng tượng không? Ông thư ký hội thánh đứng hướng dẫn chương trình thờ phượng mà trong tình trạng sai xưa rồi. Cuối cùng ông chết vì rượu, ngã ngoài đường chết luôn. Một cái hội thánh như vậy đó. Cho nên, nhưng mà tôi vẫn đứng đó. Trung tín. Và nếu mà nói rằng tôi không đi nhóm ở hội thánh vào Chủ nhật để thờ phượng Chúa đó, chỉ khi nào mà tôi đi hết nổi, bệnh quá nằm chỗ, và những lần như vậy đếm được trên đầu ngón tay, mà tôi có thể nói rằng đó, nó không quá 5 lần mà tôi không đi nhóm vào Chủ nhật để thờ phượng Chúa trong cả cuộc đời của mình. Chúng ta phải tôn kính Đức Chúa Trời của chúng ta. Đừng coi thường hội thánh, vì hội thánh được Chúa Trời lập nên, và đó là Jerusalem mà Chúa muốn chúng ta phải đến đó để thờ phượng Ngài. Đi nhóm lại với hội thánh Chúa là thờ phượng Đức Chúa Trời. Chứ không phải chúng ta đến đây thì vui tôi đến, buồn tôi nghỉ, hãy rảnh tới bận thôi. Chúng ta nghĩ rằng như vậy thì có đẹp lòng Đức Chúa Trời không? Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể hiểu biết được ý muốn của Ngài là như thế nào. Rồi bây giờ thời gian là như thế nào? Thời cựu ước á, thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta Ngài định những ngày lễ, kỳ lễ một cách rất là rõ ràng. Rồi của lễ dân là như thế nào luôn nữa. Rồi ai dân của lễ nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng ta không cần phải lệ thuộc vào một số ít người nào đó được Chúa phong chức để làm chức vụ tế lễ. Vì trong Đấng Christ và ơn cứu chuộc của Ngài, hết thảy những thánh đồ, những tín nhân đều là thầy tế lễ. Chúng ta được phép trực tiếp đến với Đức Chúa Trời để dâng tất cả mọi cái của lễ cho Ngài. Nhưng bây giờ nói đến những kỳ lễ mà Đức Chúa Trời định rất là rõ ràng. Các kỳ lễ được minh định. Chúng ta hãy xem một chỗ ở trong sách Phục Truyền, đoạn thứ 12. Thì ở đây ghi lại cho chúng ta. Trong câu số đoạn thứ 12. câu 4 cho đến câu số 9 nói với chúng ta như thế này. Chớ tùy tục chúng nó mà phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, song nơi nào trong những chi phái các ngươi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ chọn đặng đặt danh Ngài, tức là nơi ngự của Ngài, thì các ngươi phải tìm đi đến đó. Đem dâng tại đó những của lễ thiêu, các hy sinh, thuế một phần mười, lễ vật dâng dơ lên của lễ hoàn nguyện, của lễ lạc ý và các con đầu lòng của bầy bò và chiên. Rồi các ngươi sẽ ăn tại đó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vui vẻ cùng gia quyến mình vì mọi việc tay mình làm đã được Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho. Chớ làm, chúng ta lưu ý, chớ làm như chúng ta làm ngày nay đây, là mỗi người làm tùy ý mình tưởng là phải. Cho nên chúng ta thấy rằng điều đã dẫn dân Israel vào sự sai lạc rồi cuối cùng rơi vào trong tội lỗi là làm theo ý mình tưởng là phải. Có một con đường coi dường như chánh đáng cho loài người nhưng mà cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Trong Châm Ngôn đã nói như vậy. Không phải là mình ý tưởng của mình là hướng về những cái mà chúng ta hiểu rõ, biết, định nghĩa nó là sai. Không, nhưng mà chúng ta nói này phải mà, cái này tốt mà, cái này ok mà. Cho nên đừng bao giờ thờ phượng Đức Chúa Trời theo ý mình tưởng là phải. Phải đi đến cái nơi đó, cái nơi mà Đức Chúa Trời định, để chúng ta nhóm hiệp lại. Rồi bây giờ ở trong đoạn 16 ghi lại cho chúng ta về cái kỳ lễ, lễ vượt qua, lễ ngũ tuần, lễ liều tạm đồ này kia đó. Thì ở đây lời Chúa nói như thế này. Câu số 16, mọi người nam trong các ngươi mỗi năm 3 lần phải ra mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại nơi mà Ngài sẽ chọn, tức là nhằm lễ bánh không men, lễ bánh lễ bảy tuần và lễ liều tạm. Người ta chẳng nên đi tay không ra mắt Đức Giê-hô-va. Mỗi người sẽ dâng tùy theo của mình có, tùy theo phước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho người. Bây giờ chúng ta thấy ở đây đó là Chúa nói mỗi năm 3 lần trong 3 kỳ lễ quan trọng những người nam Do Thái phải đi đến thờ phượng Chúa. Chúa hướng dẫn chi tiết lắm về mọi sự, về kỳ lễ, về của lễ, rồi ai dâng tế lễ, cách thức như thế nào, tại đâu, vân vân. Thì chúng ta có thể thấy được ở đây Chúa chỉ cho chúng ta là có cái ngày quy định, chứ không phải là tùy nghi, tùy ý của mình mà Đức Chúa Trời định. Và hội thánh đầu tiên đã cho chúng ta có thể thấy được rằng đó là hội thánh phải nhóm hiệp lại như thế nào. Chúng ta có sự thờ phượng riêng ở nhà, chúng ta có thể lễ bái ở nhà, chúng ta có thể nhóm tổ tế bào trong tuần. Nhưng mà cái ngày mà tập hợp toàn bộ dân sự của Chúa, tức là hội thánh đó, thì chúng ta thấy rằng nó có một cái sự quy định. Giống như nhà hội có thể được lập ra để thích hiệp cho một số người trong một cái khu vực địa phương nào đó. Nhưng mà có những kỳ lễ mà Chúa muốn tất cả dân sự của Ngài phải tập hợp lại để thờ phượng. Thì đó là những cái kỳ lễ, những ngày được định một cách rất là rõ ràng. Và bây giờ chúng ta thấy ở trong sách Công vụ các sứ đồ thì ghi lại cho chúng ta biết rằng hội thánh đầu tiên họ đã nhóm hiệp vào ngày nào trong tuần. Đoạn 20 Công vụ câu số 7, lời Chúa nói như thế này. Ngày thứ nhất trong tuần lễ chúng ta đang nhóm lại để bẻ bạch. Ngày thứ nhất trong tuần lễ. Trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn thứ 16 thì cũng ghi lại cho chúng ta. Mặc dù ở đây đang luận giải hay là hướng dẫn về cái vấn đề dâng hiến, nhưng mà chúng ta lưu ý cái ngày á. Câu số 1, về việc góp tiền cho thánh đồ thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh trong xứ Galati. Nhớ rằng đó là điều đã định trong tất cả các hội thánh trong toàn cái xứ Galati. Xứ Galati nó là cả một cái xứ lớn chứ không phải là, nhưng mà tất cả các hội thánh ở trong cái khu vực đó mà Phaolô đã hướng dẫn họ, thì ông hướng dẫn như thế nào về sự thờ phượng. Câu số 2, cứ ngày đầu tuần lễ. Cứ ngày đầu tuần lễ họ nhóm hiệp lại thì họ dâng hiến. Nhưng mà cái vấn đề là họ có sự nhóm hiệp lại vào Chúa Nhật, tức là ngày thứ nhất trong tuần lễ. Rồi bây giờ trong sách Khải Huyền cũng ghi lại cho chúng ta tại đảo Pasmo, khi mà sứ đồ Giăng ông bị đài ra ngoài đó, ông vẫn giữ cái ngày thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên Khải Huyền đoạn 1 ghi lại cho chúng ta câu số 10 như thế này. Nhằm ngày của Chúa, tức là Chúa Nhật đó, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, vân vân. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng ông nhận được cái sự khải thị tốt nhất là trong ngày của Chúa, khi ông dành thì giờ nào đó để thờ phượng Đức Chúa Trời. Ở đó ông không nhóm hiệp được với hội thánh, nhưng mà ông vẫn trung tín để giữ cái ngày đó. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng sự khải thị mầu nhiệm đã được ban cho sứ đồ Giăng trong ngày của Chúa. Nó là một cái ngày đặc biệt mà Đức Chúa Trời định. Bởi vì cái ngày đó nó cho chúng ta biết rằng nó đánh dấu về sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu Christ. Và nó cũng đánh dấu về sinh nhật của Hội Thánh Đức Christ. Tức là ngày lễ ngũ tuần. Vì vậy, Đức Chúa Trời không định ngày thứ bảy cuối tuần mà là ngày đầu tuần lễ. Vì nó có ý nghĩa của nó. Cho nên đây là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta cũng có thể thấy được. Chúa Nhật là ngày Đức Chúa Trời định cho chúng ta. Vì tại đó chúng ta nhóm hiệp lại quanh bàn của Chúa. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng Phaolô ông nói là trong cái ngày của Chúa hay là ngày thứ nhất đó, nhóm hiệp lại quanh cái bàn của Chúa, tức là bàn tiệc thánh đó. Hội thánh đầu tiên đó, mỗi khi họ nhóm hiệp lại với nhau đều là cử hành tiệc thánh hết đó. Cho nên đây là điểm mà chúng ta thấy khi họ nhóm hiệp lại thì ở quanh bàn của Chúa. Và để rồi cuối cùng chúng ta cũng sẽ được ngồi với Ngài trong bàn tiệc của Chúa trong nước đời đời. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy Đức Chúa Trời định một cách rất là rõ rệt cái ngày mà chúng ta phải nhóm hiệp lại. Sau cùng tôi xin nói đến cái vấn đề đó là chúng ta thờ phượng như thế nào. Thì Chúa nói rằng đó, kẻ thờ phượng thật mà Cha tìm kiếm ưa thích, đó là kẻ thờ phượng trong linh và trong lẽ thật. Không phải bằng cái gì đó nó thể hiện ra bên ngoài của chương trình, của tiết mục, của cái bề ngoài vật chất, thuộc thể, mà là ở trong linh của chúng ta. Chúng ta phải biết linh thì mới tương giao được với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thờ phượng Chúa Trời bằng hồn, năng lực của hồn, năng lực của thân thể này, chúng ta có thể vui thích khi nào có ai đó hát hay, đàn giỏi, múa đẹp, ăn nói lưu loát, hay là một số những cái tiết mục gì đó diễn trình. Chúng ta có thể thích cái đó mà cũng có thể không thích. Nhưng mà điều mà chúng ta phải tìm cầu trong sự thờ phượng đó là linh. Và Đức Chúa Trời đáp ứng là đáp ứng trong linh của chúng ta, không phải là ở bên ngoài. Và Đức Chúa Trời nhìn vào trong linh, chúng ta có thờ phượng trong linh hay không? Chúa đã từng quở trách dân Israel thời xưa và vào thời Chúa Giêsu được nhắc lại đó. Chúa nói rằng dân này lấy môi miếng thờ kính ta, sự nhưng mà lòng chúng nó thì xa cách ta. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích. Cho nên cái đó nó cho chúng ta thấy rằng đó, nếu mình chỉ có cái bề ngoài thôi mà không có cái phần linh đó, thì đó là sự thờ phượng chưa có đúng đắn, chưa có đẹp lòng Chúa đâu. Cho nên phải thờ phượng trong linh là như vậy. Chúa bày tỏ trong linh của chúng ta. Và thứ nhì là theo lẽ thật, tức là theo sự thật mà đúng thích hiệp với lẽ thật nữa. Anh chị em phải thể hiện, tại vì nhiều khi mình nói linh á, thuộc linh quá, cho nên là đôi khi mình nghĩ là thì linh thôi à, không có cái cần, không cần cái bên ngoài. Không phải, Chúa không nói như vậy. Mà nó phải theo cái sự thật. Nếu mà trong linh á, chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời á, thì nó phải thể hiện qua một cái hành động cụ thể của chúng ta. Từ khi nào chúng ta có phận sự ở trong các lớp kia để chúng ta hướng dẫn các em, phận sự để chúng ta là một cái người tiếp tân hay là một cái người gì đó, trật tự hay là gì đó ở bên ngoài. Có nhiệm vụ không, chúng ta phải đi vào trong này. Phải thờ phượng Đức Chúa Trời. Có những lúc tôi phải đi xuống dưới cái phòng máy. Tôi không đứng đó chỉ để coi các anh em làm. Tôi hiếm khi được có cái cơ hội xuống đó. Nhưng mỗi khi tôi đứng dưới mà trên này hát là tôi đứng dưới tôi hát theo. Chứ không phải chỉ quan sát coi người này hát sao, ban hát cái gì trật tự. Có nhiều anh chị em hỏi tôi, mục sư thấy hồi nãy ban hát hát được không? Tôi nói tôi cũng biết nữa, tại đó tôi đang thờ phượng Đức Chúa Trời. Tôi cũng nhắm mắt. Nhiều khi tôi đàn á, tôi đàn ở đây tôi cũng chấp chú vào đàn và tôi thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta phải thể hiện rõ ràng chúng ta đến đây là để thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên nguyện Chúa giúp cho chúng ta. Và chúng ta biết rằng đó, cái kết quả của cái sự thờ phượng là nó đem tới Đức Chúa Trời được vui lòng đó, thì Ngài cũng làm cho cả hội thánh, toàn bộ dân sự của Chúa được phước từ nơi Ngài. Và mục tiêu của chúng ta, bởi vì chúng ta không phải thờ phượng Đức Chúa Trời cách cá nhân, mà chúng ta đang thờ phượng Đức Chúa Trời trong hội thánh, tức là trong tập thể dân sự của Đức Chúa Trời, thì phải gìn giữ sự hiệp một, sự hòa thuận, sự yêu thương. Bởi vì Đức Chúa Trời là cha của hết thảy con trai và con gái ở đây. Nếu mà chúng ta bất hòa với nhau, chúng ta không có chịu phục hòa lại với nhau. Bất hòa thì nó cũng có đó, chứ không phải là không có. Từ bất đồng nó có thể dẫn tới bất hòa. Đó lẽ ra đó thì bất đồng không nên tự nhiên dẫn tới bất hòa. Bất đồng ý kiến là chuyện bình thường. Đừng để sự bất đồng ý kiến trở nên sự bất hòa. Nhưng mà lỡ bây giờ mình bất hòa thì Chúa dạy làm sao? Những cái buổi mà chúng ta nhóm hiệp lại trong hội thánh là để chúng ta giải hòa. Chúng ta phải xây dựng cái sự hiệp một, sự bình an cho hội thánh của Chúa, sự hòa thuận trong hội thánh của Chúa. Cho nên chúng ta cũng phải thấy sự thờ phượng trong hội thánh nó không chỉ liên hệ tới mình với Chúa mà còn là với anh chị em trong cái chiều ngang nữa. Và nhớ rằng phải thờ phượng trong linh và trong lẽ thật. Chúng ta có thể thấy rằng trong linh là quan trọng lắm, vì Đức Chúa Trời là linh. Một cái câu chuyện được kể lại là trong một cái giấc mơ mà người này là một cái người nhạc trưởng chịu trách nhiệm về toàn bộ cái vấn đề âm nhạc trong hội thánh và những cái giờ thờ phượng. Và rồi á, một lần kia thì người này ngủ và nằm mơ thấy cái chương trình mà mình đã thực hiện trong những ngày gần đó, đó thì nó là cả một cái chương trình phải nói là nó tuyệt vời lắm. Nhóm hiệp lại một cách đông đảo, rồi ban hát, ban nhạc ở trên trình diễn một cách tuyệt vời, không chỗ trách được. Người này thấy trong cái khải tượng đó, nhưng mà lại thấy nó hoàn toàn là yên lặng, không có một âm thanh nào hết. Tất cả đều yên lặng hết, một hội chúng đông đảo, kể cả người ta vỗ tay cũng không nghe một cái tiếng nào, không nghe một cái lời hát nào, không nghe một tiếng nhạc nào. Trong giấc mơ này cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Bất ngờ thì có một em nhỏ nó đi ra khỏi hàng, nó vấp té xuống cái nó khóc. Thì nghe tiếng khóc oa 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 lên. Và người này nảy ra một cái thắc mắc, ngay dù trong giấc mơ của mình một cái thắc mắc, hỏi Đức Chúa Trời tại sao vậy? Sao em bé nó khóc thì có tiếng âm thanh mà sao cả hội chúng trong suốt cái giờ thờ phượng mà không có tiếng động nào hết trơn? Chúa nói rằng tại vì em nhỏ nó khóc bằng cả tấm lòng của nó. Và Đức Chúa Trời nghe. Đức Chúa Trời trả lời cho người đó như vậy. Hỡi anh chị em, chúng ta ngày hôm nay trong sự thờ phượng Chúa Trời, có phải là để cho Đức Chúa Trời được vui lòng không? A-bên và Ca-in đã đến tại bàn thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời, cũng dâng của lễ. Nhưng mà Đức Chúa Trời đoái xem A-bên nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đoái xem Ca-in và cũng không nhận lễ vật của người. Đức Chúa Trời nhìn vào con người thờ phượng. Cho nên nguyện Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta được Chúa hướng dẫn chúng ta trong sự thờ phượng Ngài cách đẹp lòng Chúa. Chúng ta đứng lên đến với Ngài trong sự thờ phượng. Lạy Cha của chúng con, xin Ngài lấy lời của Ngài buổi sáng hôm nay dạy dỗ, Ngài điều chỉnh lại những cái gì trong đời sống con, bà anh chị em con cái của Chúa, mà chúng con có những cái điểm nào đó chưa có đẹp lòng Chúa, chưa có thích hiệp với ý muốn của Ngài, với lời của lẽ thật. Xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con thật sự hạ mình xuống để bước đi trong lời hướng dẫn của chính Chúa. Và Ngài cũng làm cho chúng con mỗi khi nhóm hiệp lại để thờ phượng Chúa, không phải chỉ chú ý đến những cái gì mà chúng con thể hiện ở bên ngoài, trong cách ăn mặc, trong lời nói, trong biểu lộ của chúng con khi thực hiện một công tác nào đó. Nhưng xin Ngài cho chúng con chuẩn bị tấm lòng của mình, hầu cho khi chúng con dâng mọi của lễ cho Chúa thì Ngài đẹp lòng, bởi vì Ngài chấp nhận con người thờ phượng và của lễ của sự thờ phượng mà chúng con dâng lên, việc mà chúng con làm để thờ phượng được Chúa tiếp nhận và ban phước lại cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban ơn để bài học này sẽ khích lệ, dẫn dắt chúng con và giúp chúng con thờ phượng Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Chúa, và sự vinh hiển của Ngài sẽ được bày tỏ ra mỗi khi chúng con nhóm hiệp lại. Và Chúa ơi, chúng con sẽ thấy phước lành của Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống ở trên toàn thể dân sự của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Sau giờ chúng con có những công việc phải làm cũng như nhiều chương trình trong buổi chiều tối hôm nay, chúng con cầu xin Đức Chúa Trời ban sự bình an, ban sức lực, ban sự thỏa vui cho hết thảy các con cái của Chúa trong ngày thánh này. Chúng con cảm ơn Cha nhiều. Chúng con cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hoặc quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.